Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Ti-mô-thê thứ nhất. Thư Ti-mô-thê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Ti-mô-thê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Ti-mô-thê nhằm hướng dẫn Ti-mô-thê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Ti-mô-thê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 45 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 5. Căn cứ trên thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Nguyên tắc mà Chúa đã khẳng định cho người quản trị công việc Chúa là rất rõ ràng. Hễ ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc rất lớn. Theo Phúc Âm Luca chương 16 câu 10. Sứ đồ Phao-lô đã thấm nhuần nguyên tắc đó cho cuộc đời hầu việc Chúa của mình. Dù ông không hầu việc Chúa để mong được ca tụng, tuy nhiên những gì Chúa đã ban ơn trên vị sứ đồ trung tín này xác chứng cho điều Ngài đã bày tỏ. Điều đó khích lệ người hầu vị Chúa ngày nay càng hơn về tinh thần trung tín trong sự phục vụ. Dù công việc được nhiều người hay ít người biết đến, thì cũng cần luôn nhận biết rằng đó là sự đặc để của Chúa cho đời sống mình để cứ hết lòng trung tín thực hiện. Khi Chúa nhìn thấy một người có phẩm tính trung tín trong việc rất nhỏ, thì Ngài sẽ vui lòng tiếp tục giao phó cho coi sóc thêm nhiều. Sứ đồ Phao-lô càng minh họa rõ ràng hơn cho nguyên tắc này. Ông làm chứng lại rằng kết quả chức vụ ông đang có không phải là bởi tự mình tìm kiếm mà được, nhưng hoàn toàn do Chúa xét thấy và lập ông trở nên người giúp việc cho Ngài. Ông nói với Timôthê: "Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc." Điều đó cho thấy không những phẩm tính trung thành mà sứ đồ Phao-lô có là kết quả của đời sống kỷ luật trung tín trong từng công tác từ khi mới bắt đầu. Nhưng chức vụ được giáo hội nhìn nhận công khai sau này, đó chính là kết quả sự xét thấy và ban thưởng thích đáng mà Chúa dành cho ông. Công tác Chúa kêu gọi những người con dân Ngài dấn thân phục vụ không phải là một nghề nghiệp hay một việc làm giống như công việc nào ở thế gian. Vì đó không phải là phục vụ để nhận lợi lộc giới hạn của đời, nhưng là hầu việc Đức Chúa Trời, đem đến lợi ích đời đời cho đời sống thuộc linh của mọi con dân Chúa. Vì thế, Chúa không lập một ai chưa hoàn toàn được xét thấy là trung tín để giao phó công tác thuộc linh của nhà Chúa. Chỉ những ai đã trung tín trong việc nhỏ thì mới được giao phó cho coi sóc thêm nhiều. Ý nghĩa đó đã được Chúa Giêsu khẳng định qua hình ảnh về người chủ chuẩn bị đi xa, đã giao cho các đệ tớ những ta lân khác nhau. Khi trở về, Chúa kiểm tra công việc trước khi giao phó thêm nhiều. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa, gọi các đệ tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn, chủ lên đường. Tức thì, người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Xong người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. 3 đệ tớ được nhận những số lượng ta lân khác nhau, người nhiều kẻ ít. Trong sự khôn ngoan, vì biết rõ về mức độ công việc cũng như khả năng của từng đệ tớ, nên người chủ không ban cho họ số lượng ta lân giống nhau. Người được nhận nhiều đã không phụ lòng chủ mà hết lòng trung tín làm cho lợi ra. Người nhận 1 ta lân có lẽ cảm thấy hụt hẫng, hoặc cho rằng công việc mình không quan trọng nên đã không trung tín làm điều mình được giao phó, chỉ đào lỗ dưới đất mà giấu đi tiền của chủ. Nhưng một trong những lý do được người chủ đánh giá là biếng nhác. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến, đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng: "Lạy Chúa đã cho tôi 5 ta lân. Đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa." Chủ nói với người rằng: "Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi." Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 14 đến câu 21. Hai người đệ tớ nhận biết rõ trách nhiệm của mình trước mặt chủ và đã trung tín làm trọn. Số lượng ta lân họ làm lợi ra gấp đôi chắc chắn không phải là việc dễ dàng, nhưng đòi hỏi phải siêng năng và chịu khó. Nhìn thấy sự trung tín và kết quả đầy tớ này đem lại thì chủ đã tin tưởng và tiếp tục giao phó cho họ được coi sóc công việc càng nhiều hơn. Câu chuyện về các ta lân minh họa rõ điều sứ đồ Phao-lô nói rằng ông cảm tạ Chúa vì Ngài xét ông là trung tín hay trung thành để lập ông làm người giúp việc cho Chúa. Trung tín là phẩm tính quan trọng để được Chúa vui dùng. Lịch sử tuyển dân Israel trong thời cổ ước cũng cho thấy những tấm gương trung tín trong việc nhỏ nhưng đã được Đức Chúa Trời đẹp lòng và giao cho những công tác thật quan trọng. Nổi bật trong những người đó chính là Giô-suê. Ông vốn là người luôn kề cận nhà lãnh đạo Môi-se trong vai trò người hầu việc, nhưng đã luôn thể hiện sự trung tín trước mặt Đức Chúa Trời. Suốt 45 năm trong đồng vắng, Giô-suê đã luôn làm trọn phận sự có một người phụ tá trung tín ở dưới sự lãnh đạo của Môi-se mà hầu việc Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự. Và đến thời điểm đầy tới Chúa là Môi-se được Chúa đem về nước Ngài, thì không ai khác hơn chính là Giô-suê, là người được Đức Chúa Trời chọn để tiếp nối công tác lãnh đạo dân Israel chinh phục đất hứa Canaan. Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Theo Giô-suê chương 1, từ câu 1 đến câu 2. Trở lại với điều sứ đồ Phao-lô đã làm chứng trong câu 2: ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Quả thật Đức Chúa Trời đang nhìn thấy và dõi theo mỗi đời sống của người đang phục vụ Ngài. Mọi sự tận tụy, siêng năng để tỉnh thức phục vụ Chúa cách chu toàn sẽ được Ngài nhìn thấy và ban thưởng, cũng như tiếp tục sử dụng cách hữu ích cho công việc nhà Chúa càng hơn. Bài học áp dụng. Trong sự tổ chức và phân công của thế gian thì có khi chúng ta thấy một người có phẩm tính xấu nhưng giỏi chạy chọt, hoặc vì may mắn mà được bố trí vào công việc quan trọng đáng mơ ước trong mắt người khác. Ngược lại, có những người dù có khả năng nhưng lại dường như thiếu may mắn, cứ mãi lận đận trong công việc. Tuy nhiên người hầu vì Chúa thì với sự tể trị của Đức Chúa Trời toàn năng và với ý nghĩa thiêng liêng của công việc thuộc linh thì hoàn toàn không có sự may mắn, mà tất cả đều ở trong sự khôn ngoan tể trị của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, có người trung tín làm lợi ra cho Chúa, và cũng có người biến nhát chôn giấu ta lần. Nhưng không có gì là không hiện rõ ra trong ngày Chúa trở lại với sự thưởng phạt công minh của Đấng Chí Cao. Mặt khác, có nhiều khi chúng ta thắc mắc, không biết vì sao có những người hầu vì Chúa tại những vị trí rất quan trọng, là người lãnh đạo hoặc đang quản trị công việc lớn lao nào đó. Có người lại đang đảm đương những công việc dường như nhỏ bé hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hết thảy chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời công bình là đấng toàn tri, luôn vận hành để sử dụng từng đời sống mỗi con dân Chúa theo sự trung tín của mỗi người. Đó là kết quả của sự xét thấy để giao phó công việc của Chúa trong suốt thời gian đã qua, và hiện tại cũng là cơ hội để mỗi người hết lòng trung tín phục vụ để sẵn sàng cho công việc Chúa có cần trong tương lai. Chúng ta có đang thỏa lòng trong công tác mình đang hầu vị Chúa không? Điều quan trọng là chúng ta có đang trung tín để chu toàn trách nhiệm được giao dù trong hoàn cảnh như thế nào không? Xin Chúa giúp chúng ta trở nên những đầy tớ trung tín để được Ngài xét thấy và sẽ vui lòng sử dụng chúng ta nhiều hơn. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 46 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi nguyện dâng tấn xanh xanh.